Thứ sáu tuần 32 mùa thường niên.
Điều răn yêu thương những kẻ phản Kitô. Thư thứ hai của Thánh Gioan, chương 1.
Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con.
Ngày của con người. Luca chương 17.
Và cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."
Gần đây trong y học, người ta nói đến hội chứng Rugada. Hội chứng này thường gặp ở nơi nam giới vùng Đông Nam Á. Nó có thể gây tử vong bất thình lình và nhanh chóng cho một người khi ngủ vào ban đêm, dù trước đó anh vẫn khỏe mạnh. Số người mắc hội chứng có tính di truyền này hiện đang gia tăng. Đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân gây bệnh. Sống làm người ở đời, con người phải đương đầu với bao bất ngờ. Những điều tưởng như không thể nào xảy ra được lại xảy ra. Những điều đã tính toán rất cẩn thận lại xảy ra không như ý. Bệnh tật, rủi ro, tai nạn và sau cùng là cái chết. Những cái bất ngờ đến nhanh quá khiến con người không kịp trở tay. Làm sao ta có đủ bình tĩnh để đón lấy mọi cái bất ngờ trong cuộc sống? Kitô giáo chờ đợi một bất ngờ, vì biết bất ngờ đó thế nào cũng đến, chỉ không biết rõ khi nào thôi. Đó là ngày Chúa Giêsu trở lại trái đất này trong tư cách là vua xét xử cả nhân loại. Vào buổi đầu, nhiều Kitô hữu tưởng là Ngài sẽ trở lại ngay lập tức, nhưng dần dần họ thấy rằng giáo hội phải kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ khi chờ đợi điều chắc chắn sẽ xảy ra, tuy không rõ khi nào, người ta mới không bị hụt hẫng khi biến cố xảy đến. Giáo hội đã chờ 2000 năm và hôm nay vẫn đang chờ. Chờ và chuẩn bị cho ngày quang lâm làm nên sức sống của giáo hội. Nhưng chờ đợi lâu dài cũng có thể làm người ta mỏi mòn. Cuộc sống hàng ngày có nhịp điệu bình thường, đều đặn, êm ả, có thể cuốn hút ta vào một vòng xoáy khó có lối ra. Cơn hồng thủy đã bất ngờ ập xuống vào thời ông Noê. Khi họ đang ăn, họ đang uống, họ đang cưới vợ, họ đang lấy chồng. Dòng chảy tự nhiên ấy bị cắt đứt đột ngột bởi cơn hồng thủy. Khi Thiên Chúa tiêu diệt thành Sodom bằng lửa bởi trời, thì họ đang ăn, họ đang uống, họ đang mua, họ đang bán, họ đang trồng, họ đang xây. Cuộc sống tự như cứ trôi đều, ai ngờ nó phải dừng lại. Chuyện ăn uống, mua bán, lập gia đình, trồng trọt, xây cất, chẳng phải là điều xấu, cần phải tránh xa hay coi thường. Nhưng chúng ta không để mình bị ru ngủ bởi cái nhịp điệu tự nhiên và quyến rũ của chúng. Người Kitô hữu sống đời thường như mọi người một cách tỉnh táo, tận tụy nhưng lại không bị mất hút, hết mình nhưng lại còn chút e dè. Sống tưng bừng giây phút hiện tại, nhưng vẫn phải nhớ đến điểm tới. Hai người nằm một giường, hai phụ nữ xây một cối, nhưng số phận chung cuộc của họ lại khác nhau. Có người được đem đi, có người bị bỏ lại. Làm sao tôi đừng tiếc đồ đạc mà xuống lấy hay quay trở lại nhà? Làm sao tôi đừng như vợ ông Lót quay nhìn lại và hóa thành cột muối? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.